Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày những lời nhắn nhủ của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn cho các giáo viên công giáo trong tổng giáo phận. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng hôm qua thứ Tư 29 tháng 9, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tiếp kiến chung các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô và đã giải thích Thánh Vịnh 44, mô tả bữa tiệc cưới của nhà vua. Thánh Vịnh này được dùng trong phụng vụ giờ kinh chiều thứ Hai tuần thứ Hai. Đức Thánh Cha đã lưu ý rằng Thánh Vịnh này có thể được hiểu trong viễn tượng Kitô học và Thánh Mẫu học. Vẻ đẹp của chàng rể tượng trưng cho vẻ đẹp của Chúa Kitô, một vẻ đẹp được liên kết với sự tốt lành, sự dịu dàng và sự thánh thiện, để làm sáng tỏ trong thế giới dung mạo của một vị Thiên Chúa tốt lành, đáng khâm phục và công bằng. Câu thứ ba của Thánh Vịnh, con là người con đẹp nhất trong số những con cái loài người. Dĩ nhiên được truyền thống Kitô hiểu như là có ý nói về Chúa Kitô, đứng nhập thể làm người, là một con người trọn hảo, có sức thu hút. Và việc chúng ta chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô có sức giúp chúng ta bỏ lại phía sau tính cách xấu xa của tội lỗi và bắt đầu thực hiện cuộc vươn lên tiến về sự trọn hảo thần linh của Thiên Chúa. Cũng tin Vatican, trong một bản tuyên cáo báo chí đưa ra hôm ngày thứ Ba 28 tháng 9, phát ngôn viên Tòa Thánh Tiến sĩ Navarro Vance tuyên bố, khi Đức Giáo Hoàng biết tin hai phụ nữ con tin người Ý đã được quân khủng bố trả tự do, thì Ngài đã tỏ ra rất vui mừng và tạ ơn Chúa vì hành động nhân đạo này. Lúc hai phụ nữ bị bắt ngày 7 tháng 9, thì ngay ngày hôm sau xuất hiện trước công chúng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho các con tin đang bị cầm giữ ở Iraq. Tại Ý, trong ba tuần lễ qua, dư luận quần chúng xôn xao về trường hợp của cô Simona Toretta và Simona Bari, là hai thiện nguyện viên. Nay thì hai cô đã được thả sau ba tuần bị bắt giữ. Cả nước Ý đón nhận nguồn tin với tinh thần phấn khởi vui mừng. Đức Thượng Phụ Công giáo, theo nghi lễ Candé, đã loan báo giới chức Công giáo đã dàn xếp thành công vụ thả hai con tin người Ý. Nhưng Ngài không cho biết chi tiết gì về câu chuyện này. Tưởng cũng nên nhắc lại là quân khủng bố ở Iraq, trong cùng ngày 28 tháng 9, đã thả 9 con tin, trong đó có 2 phụ nữ người Ý. Tin Việt Nam. Về ngày thứ hai của Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Hà Nội. Chương trình chính gồm có những điểm sau đây. Đề nghị mở rộng việc tham gia của thành phần dân Chúa vào Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mở hồ sơ phong thánh cho Đức Cha Lambert de la Motte, nêu những thắc mắc về pháp lệnh tôn giáo với vị đại diện chính quyền, và dự thảo thư chung 2004 với chủ đề Giáo hội sống màu nhiệm thánh thể. Tin từ Hà Nội, từ 8 giờ sáng ngày 28 tháng 9, Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam bắt đầu các phiên họp của ngày thứ hai. Các thành viên lắng nghe các báo cáo của Ban Thường vụ. Đức Cha Chủ tịch nói chung về các hoạt động của Ban Thường vụ trong năm qua. Sau đó, Đức Hồng Y Phó Chủ tịch trình bày những kinh nghiệm làm việc của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khóa họp khoáng đại lần thứ 8, để có thể ứng dụng cho cách thức làm việc của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong những hội nghị của Hội đồng Giám mục, nên có nhiều thành phần của cộng đồng dân Chúa tham dự như linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Việc tham dự cần thể hiện được hai chiều. Một chiều từ cái giám mục đi xuống và chiều khác từ cộng đồng dân Chúa đi lên. Đức Cha Tổng Thư Ký nhắc đến việc Hội đồng Giám mục chủ động xin mở hồ sơ phong thánh cho Đức Cha Lambert de la Motte vì Ngài có công rất lớn cho giáo hội Việt Nam. Tiếp theo, cái giám mục chính tòa của 25 giáo phận trình bày về những hoạt động đặc sắc của giáo phận, cũng như chia sẻ kinh nghiệm mục vụ trong năm thánh truyền giáo tại giáo phận mình. Từ 10 giờ đến 11 giờ 30 phút, ông Nguyễn Thế Doanh, Phó Ban Thường trực Ban Tôn giáo của Chính phủ, cùng với ông Dương Ngọc Tấn, vụ phó vụ Công giáo, và ông Nguyễn Hữu Có, chuyên viên ban tôn giáo, đến thăm và tặng hoa chúc mừng hội nghị, để bày tỏ sự trân trọng và lòng quý mến đối với Hội đồng Dân mục Việt Nam. Ông đã điểm qua một số sự kiện quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước qua Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội nghị ASEM lần thứ 5, sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Ông cũng đã dành nhiều giờ để chia sẻ những tâm tư của mình về pháp lệnh, tín ngưỡng, tôn giáo, và nêu một số điểm chính trong pháp lệnh này. Ông cầu chúc hoạt động của Hội đồng Giám mục Việt Nam được hiệu quả hơn trong tương lai. Một số giám mục cũng đã nêu lên những ý kiến về một vài điều trong pháp lệnh, tín ngưỡng, tôn giáo, và được ông giải thích trong tinh thần cởi mở. Nhân dịp này, Đức cha Tổng Thư ký cũng đã ngỏ lời cảm ơn Ban Tôn giáo đã tạo điều kiện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ 9 tại Hà Nội. Đồng thời, Ngài cũng cảm ơn Ban Tôn giáo của Chính phủ và nhà xuất bản tôn giáo đã giúp đỡ cho việc xuất bản cuốn Giáo hội Công giáo Việt Nam niên giám 2004. Và việc tham dự các hội nghị quốc tế của đoàn đại biểu Hội đồng Giám mục Việt Nam. Buổi chiều ngày 28 tháng 9, từ 2 giờ đến 5 giờ 30, các giám mục tiếp tục tổng kết tình hình và chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ giữa các giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Từ 20 giờ 30 đến 22 giờ, tiểu ban thư chung gồm Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống và Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt và cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn tiếp tục sửa chữa bản dự thảo thư chung 2004 với chủ đề Giáo hội sống mầu nhiệm thánh thể. Bản dự thảo này đã được Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc dày công soạn thảo. Tin Roma. Có một cảm nhận sai lầm giữa những người Hồi giáo rằng Tây Phương đang tấn công Hồi giáo. Tổng thống Musharraf của Pakistan đã tuyên bố như trên trong buổi họp báo ngày 28 tháng 9 sau khi đến Roma trong chuyến viếng thăm chính thức Italia và Tòa Thánh. Thứ Năm hôm nay 30 tháng 9, ông được Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tiếp kiến tại Vatican. Nói về thành quả mới đây của lực lượng an ninh Pakistan, trong đó một người lãnh đạo nhóm khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã bị bắn hạ và 11 người khác bị bắt giữ, ông cho biết như sau. Chúng tôi đã thắng trận chiến này, và giờ đây chúng tôi phải chiến thắng cuộc chiến tranh với chủ nghĩa khủng bố, là cuộc chiến phải được tiến hành không ngừng nghỉ. Theo Tổng thống Musharraf của Pakistan, đe dọa của những kẻ Hồi giáo cực đoan không có một biên giới nào. Cuộc chiến này bao trùm toàn thế giới. Tất cả mọi người và tất cả mọi tôn giáo, kể cả Hồi giáo, cần phải dấn thân diệt trừ chủ nghĩa khủng bố. Ông nhận xét thêm rằng, có một cảm nhận sai lầm giữa những người Hồi giáo rằng Tây Phương đang tấn công Hồi giáo. Người Hồi giáo phải chịu trách nhiệm đã để nảy sinh ý tưởng Tây Phương đang chống lại họ. Tuy nhiên, người Tây Phương cũng sai lầm khi nghĩ rằng toàn thể Hồi giáo là cực đoan. Đây là sự va chạm về văn minh mà chúng ta phải tránh đi. Ông đề nghị sự hiểu biết rộng rãi hơn giữa hai bên. Điều quan trọng là hoạt động trên bình diện giáo dục, phát triển dân chủ và đẩy mạnh những phát triển kinh tế. Đây là con đường để nhổ tận gốc những gì đang nuôi dưỡng chủ nghĩa khủng bố. Tin Việt Nam. Hôm ngày 27 tháng 9, lễ nhớ Thánh Vinh Sơn Phaolô, bổn mạng của giáo xứ Vinh Sơn hạt Phú Thọ, quận 10 Sài Gòn, đã mừng lễ bổn mạng trọng thể vào chiều Chủ nhật 26 tháng 9. Nhân dịp này có 32 anh chị em tân tòng được rửa tội sau 6 tháng tìm hiểu và học hỏi giáo lý. Nằm trên địa bàn phường 9 quận 10, với số giáo dân chỉ trên 2.000, thế mà thánh lễ của giáo xứ đông đến kinh ngạc. Nghe đầu giới trẻ ở khu vực ngưỡng mộ tài giảng thuyết của cha xứ. Cha Giuse Trịnh Tín Ý về xứ Vinh Sơn này từ năm 1992 và làm cho những sinh hoạt của nhà thờ có những sắc thái riêng, từ cách trang trí thánh đường đến các hoạt động của đoàn thể. Đặc biệt, cha thường gặp gỡ giới trẻ và chia sẻ các đề tài. Theo cha, linh mục phải là người mang tâm trạng đồng hành với người trẻ. Bạn trẻ phải đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc sống. Linh mục cần biết hệ thống lại tin mừng nhằm đưa ra giải pháp giúp người trẻ thăng tiến trong đời sống tâm linh, bước vào đời một cách vững chắc. Giáo xứ của cha có mở một phòng phát thuốc và một phòng khám bệnh vào mỗi đầu tháng, với nhóm bác sĩ 8 người. số thuốc do cha xứ cung cấp và được một số công ty trao tặng. Cha còn quan tâm đến học bổng cho học sinh nghèo, đặc biệt giáo xứ Vinh Sơn có một cái giếng nước đời mới. Giếng cung cấp nước tinh khiết ngay tại sân nhà thờ, mà lúc nào cũng có người đến lấy ở hai vòi nước. Ở một cột đá nằm ngay trên hàng rào giáp giới mặt đường, cung cấp nước uống cho bất cứ ai đi qua. Chỉ cần bấm vào hai tế bào quang điện là có nước uống với ba tiêu chuẩn, có giấy chứng nhận của Viện Pasteur. Sở dĩ có giếng nước là vì trước kia sân nhà thờ rộng, nhiều người lao động vào nghỉ mát và xin nước uống. Cha cho một vòi nước bình thường, rồi thấy thương họ hơn, nên cha tìm cách biến đổi thành cái giếng đời mới, cung cấp nước suối cho họ đã 6 năm nay. Được biết, ngoài việc coi giáo xứ, cha còn là tổng thư ký trong Ủy ban Văn hóa của Hội đồng Dân mục Việt Nam, với những hoạt động không có tính thường xuyên nhưng mang ý nghĩa và hiệu quả nội bộ.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày những lời nhắn nhủ của Đức Hồng Y, Tổng Giám mục Sài Gòn, cho các giáo viên công giáo trong Tổng giáo phận do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, đã mời gọi các giáo viên công giáo hãy khuyến khích các em học sinh của mình yêu thích ca hát để giúp phát triển tốt đời sống tâm linh và nhân bản. Hơn 200 giáo viên công giáo thuộc các khối mầm non, tiểu học, trung học, đại học và khuyết tật từ 15 giáo hạt trong giáo phận tham dự buổi gặp gỡ với Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, nhân dịp khai giảng năm học mới. Ngày khai giảng năm học mới truyền thống của Việt Nam là vào ngày 5 tháng 9 hàng năm. Chương trình diễn ra hơn 4 giờ, chiều ngày 26 tháng 9, gồm có các phần sinh hoạt văn nghệ, chia sẻ, thánh lễ và nghi thức thắp nến cầu nguyện do Đức Hồng Y chủ tế trong khuôn viên tòa giám mục. Tham dự buổi sinh hoạt và thánh lễ đồng tế, ngoài Đức Hồng Y còn có 3 linh mục trong giáo phận mà Đức Hồng Y chỉ định làm linh hướng cho nhóm giáo chức công giáo này. Trong phần chia sẻ với các giáo viên, Đức Hồng Y đã gợi ý về đường hướng giáo dục học sinh trong năm học mới này. Ngài mời gọi các giáo viên, ngoài việc giảng dạy chuyên môn, hãy dạy và phát huy năng lực ca hát cho các em học sinh của mình để giúp chúng sống tốt và gìn giữ hạnh phúc trong gia đình của chúng. Ngài nói, trong một gia đình mà những đứa con hay ca hát, đó là dấu hiệu tốt, dấu hiệu của một con người đang sống vui vẻ và yêu thương. Đức Hồng Y trưng dẫn, ví dụ như trong một gia đình mà hai đứa con cùng nhau ca hát trong ngày hôm ấy, tức là nó sẽ không cãi nhau, không bất mãn nhau, mà là đang yêu thương nhau. Và nếu bố mẹ chúng đang giận nhau mà được nghe chúng hát, thì cơn giận của họ sẽ nguôi dần từ từ và sẽ bớt đi. Từ đó, chúng sẽ giảm bớt những nguy cơ bất mãn cha mẹ, bỏ nhà đi hoang, rồi rơi vào con đường nghiện ngập. Và chúng giúp cha mẹ chúng bớt bức xúc nhau dẫn đến bạo hành, ly hôn. Ngoài ra, ca hát còn là men xúc tác giúp chúng ta say mê và yêu thích học tập. Đức Hồng Y nói với các giáo viên rằng, Ngài nhận thấy được điều này dựa vào kinh nghiệm sống của Ngài qua nhiều năm làm mục tử. Ngài nói, là một mục tử, tôi cảm thấy vui và yên tâm mỗi khi tôi được một cá nhân hay một nhóm các em thiếu nhi, từ giới trẻ cho đến các bà mẹ công giáo, vui cười và hát cho tôi nghe. Và việc nghe họ hát đã giúp tôi cố gắng làm người mục tử tốt. Vì thế, tôi đã thường xuyên khuyến khích tất cả những người tôi gặp gỡ, trong đó có các bậc phụ huynh. Trong gia đình, hãy siêng năng hát cho nhau nghe và cho tôi nghe. Đức Hồng Y yêu cầu các giáo viên, đầu tiên hãy dạy cho các học sinh những bài hát về tình yêu thương, lòng hiếu thảo, kính yêu ông bà và cha mẹ và những người lớn tuổi hơn mình. Và hãy khuyến khích chúng yêu thích ca hát và thường xuyên hát trong sinh hoạt gia đình của chúng. Tiếp theo phần giúp các em học sinh sống yêu thương. Các giáo viên hãy giúp chúng nhận biết và vươn tới đời sống tâm linh dồi dào. Đức Hồng Y nhắc rằng, trách nhiệm của giáo viên là phải cộng tác với phụ huynh,
dạy các em biết từ bỏ những thói hư tật xấu như tham sân si, ham muốn danh vọng, dục vọng, chính là ma quỷ cám dỗ. Ngoài ra, giáo viên còn phải mời các bậc phụ huynh hãy cùng ca hát với con cái của mình, như hát trong những giờ cầu nguyện, hát về tình yêu của Chúa. Và như thế, gia đình chắc chắn sẽ có nhiều hạnh phúc và sẽ bớt đi chuyện la mắng và đánh đập nhau. Sau phần nói chuyện hơn một giờ của Đức Hồng Y, các giáo viên đồng ý và cam kết với Ngài là sẽ dấn thân giáo dục cho những học sinh của mình trong năm học mới này, theo những gợi ý của Ngài. Đây là buổi gặp gỡ lần thứ hai trong năm của giới giáo chức Công giáo với Đức Hồng Y. Lần thứ nhất diễn ra vào ngày 16 tháng 5 với chủ đề Gia đình hướng về văn hóa sự sống. Ngoài ra, mỗi tháng một lần, các giáo viên Công giáo trong giáo hạt gặp gỡ với linh mục hạt trưởng theo những đề tài gợi ý của Đức Hồng Y, như giáo chức truyền giáo như thế nào, đâu là những thách đố và ưu tư của các thầy cô giáo về những vấn nạn gia đình. Đức Hồng Y cho hãng tin UK biết, hiện giáo phận thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 10.000 giáo viên Công giáo, và Ngài đang nỗ lực hiệp thông với các giáo viên giúp giáo dục các em học sinh phát huy tốt năng lực học tập và đời sống tâm linh, nhân bản để trở thành những người hữu ích cho đất nước và đẹp lòng Chúa. Vừa rồi là những lời nhắn nhủ của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, cho các giáo viên Công giáo trong Tổng giáo phận. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Và những hình ảnh trong Cựu Ước. Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Cuộc hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ trong thời hiện đại đã diễn ra vào năm 1830 tại nhà mẹ của dòng nữ tử bác ái Vinh Sơn, nằm trên đường Du Bắc giữa thủ đô Paris, Pháp Quốc. Qua thánh nữ Catherine Laboure, người được Đức Mẹ hiện ra, Đức Mẹ truyền lệnh phải quảng bá ảnh hay làm phép lạ. Với việc tôn kính mẹ qua ảnh tượng này, Mẹ Thiên Chúa muốn cho loài người thấy được sự trung gian quyền thế của mẹ. Các nhà tư tưởng của Kitô giáo ở các thế kỷ đầu thường được gọi là các giáo phụ, đã nhìn thấy nơi chiếc thang của tổ phụ Gia-cốp một hình bóng loan báo sự trung gian bầu cử của Đức Mẹ. Vào thế kỷ thứ 8, Thánh Gioan Damasceno đã so sánh Đức Mẹ với chiếc thang của tổ phụ Gia-cốp. Vị giáo phụ này cầu nguyện với Đức Mẹ như sau. Lạy mẹ Maria, mẹ đã đảm nhận vai trò trung gian khi trở thành chiếc thang. Trên đó Thiên Chúa xuống với chúng con. Như thế, mẹ đã liên kết điều đã bị phân cách. Trong một bài giảng của Ngài, Thánh Athanasio thành Antiochia, sống vào thế kỷ thứ 6, cũng đã mô tả Đức Mẹ như chiếc thang được bắt lên trời. Tổ phụ Gia-cốp là cháu nội của tổ phụ Abraham, cũng như cha mình là Isaac. Tổ phụ Gia-cốp đã được nhiều thị kiến. Chúa đã hiện ra cho Isaac khi xảy ra nạn đói và bảo ông đừng đi xuống Ai Cập. Sau này, Chúa cũng hiện ra với ông một lần nữa và nhắc lại những lời hứa của Ngài. Để bày tỏ sự tùng phục của mình, Isaac đã dựng một bàn thờ tại chỗ Chúa đã hiện ra. Với tổ phụ Jacob cũng thế. Chúa cũng đã nhiều lần hiện ra để nhắc lại những lời hứa của Ngài. Jacob đã khéo léo tiếm đoạt phúc lành mà lẽ ra Isaac chỉ dành cho con trưởng nam là Esau. Esau đã nổi giận và tìm cách giết Jacob. Người mẹ là Rebecca đành phải gửi Jacob đến nhà một người cậu đang ở tại một miền khác. Trên đường đi lánh nạn, một đêm nọ, Jacob nằm mơ, thấy có một chiếc thang bắc từ dưới đất lên tận trời cao, và các sứ thần của Chúa lên xuống trên chiếc thang ấy. Cũng như cha mình là tổ phụ Isaac, và cũng như mẹ Maria, tổ phụ Jacob tin chắc rằng Chúa ở với ông, và hậu duệ của ông, cũng như toàn thể nhân loại, sẽ nhận được muôn phúc lành qua trung gian của ông. Các giáo phụ đã xem chiếc thang của tổ phụ Jacob như hình bóng của Đức Mẹ. Với bản tính nhân loại, Đức Mẹ thuộc về trần thế. Nhưng vì được chọn làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ được liên kết chặt chẽ với trời cao. Như vậy, Mẹ có thể hành động như một gạch nối hay trung gian giữa trời và đất. Nói cách khác, Mẹ là đấng chuyển cầu cho nhân loại và mang mọi ơn lành từ trời xuống cho nhân loại. Thoạt nhìn qua, có lẽ chúng ta khó thấy được sự liên kết giữa cuộc hiện ra của Đức Mẹ cho Thánh nữ Catherine Laboury tại Rue du Bac và chiếc thang trong giấc mơ của tổ phụ Jacob. Thật ra, có nhiều chi tiết trong cuộc hiện ra cho phép chúng ta nhận ra chiếc thang của tổ phụ Jacob như hình bóng, nói lên sự trung gian của Đức Mẹ. Cuộc hiện ra lần thứ nhất của Đức Mẹ với Thánh nữ Catherine Laboury diễn ra vào ban đêm. Giấc mơ về chiếc thang của tổ phụ Jacob cũng diễn ra vào ban đêm. Trong giấc ngủ, ông thấy các thiên thần lên xuống trên chiếc thang. Giữa đêm, Thánh nữ Catherine Laboury cũng được một thiên thần hiện ra và dẫn vào nhà nguyện để gặp Đức Mẹ. Về sau, Thánh nữ ghi lại rằng, đó là những giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình, và Đức Mẹ đẹp đẽ mỹ miều, đến độ Thánh nữ không thể nào mô tả được. Cũng thế, khi nhìn thấy cảnh tượng các thiên thần lên xuống trên chiếc thang, tổ phụ Jacob vừa hân hoan vừa lo sợ. Thức giấc, ông đã thốt lên, chắc chắn Chúa ở tại nơi đây. Jacob đã được trao cho một sứ mệnh là phải trung thành với những lời hứa của Chúa, để nhờ đó dân được tuyển chọn sẽ sinh sôi nảy nở. Cũng thế, Thánh nữ Catherine Laboury cũng nhận được một sứ mệnh là xây dựng giáo hội qua việc quảng bá ảnh làm phép lạ. Tổ phụ Jacob được Chúa hứa rằng Ngài sẽ ban mọi phúc lành cho trần gian qua trung gian của ông. Đức Mẹ cũng hứa với Thánh nữ Catherine Laboury rằng tất cả những ai đến với Mẹ với tấm lòng thành sẽ nhận được muôn ân lành. Khi thức dậy, Jacob liền lấy dầu xức lên hòn đá mà ông đã dùng làm nơi gối đầu. Ông xem đây như dấu chỉ của sự hiện diện của Chúa và gọi nơi này là Bethel, nghĩa là nhà của Chúa. Việc Đức Mẹ hiện ra cho Thánh nữ Catherine Laboury cũng diễn ra trong nhà nguyện của dòng. Còn nơi nào đáng được gọi là nhà của Chúa cho bằng nhà nguyện? Trong lần hiện ra lần thứ hai, vào ngày 27 tháng 11 năm 1830, Đức Mẹ muốn cho Thánh nữ biết rằng Mẹ là đấng trung gian. Qua đó, Chúa tuôn đổ muôn ân lành xuống cho thế gian. Như Thánh nữ Catherine Laboury đã ghi lại, Đức Mẹ hiện ra đứng trên một quả bóng và tay cầm quả địa cầu. Mắt Đức Mẹ hướng lên trời, và những chiếc nhẫn từ các ngón tay của Mẹ tỏa ra những luồng sáng. Đó là muôn ơn lành dành cho những ai kêu cầu qua sự bầu cử của Đức Mẹ. Ngoài chiếc thang của tổ phụ Gia-cốp, người con của ông là Giu-se cũng có thể được xem như hình bóng của Đức Mẹ, trung gian muôn ơn lành. Giu-se bị các anh bán sang Ai Cập, nhưng tại đây, nhờ tài trí, ông đã tạo được sự tin tưởng nơi triều đình và được phong làm tể tướng. Khi nạn đói xảy ra tại Canaan, ông đã trở thành chiếc phao cứu đói cho cả gia đình. Vai trò tể tướng của ông Giu-se trong thời kỳ hạn hán tại Canaan có thể được xem như hình bóng loan báo sự trung gian mọi ơn của mẹ Maria. Ảnh làm phép lạ tại Rue du Bac được gọi là ảnh Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Trong thực tế, trọng tâm của ảnh này chính là vai trò trung gian của Đức Mẹ. Sứ điệp được ghi trong khung ảnh được viết như sau. Lạy mẹ Maria là đấng đã được cưu mang không tội lỗi, xin cầu cho chúng con là những kẻ chạy đến với mẹ. Giữa hai tổ phụ Gia-cốp và Giu-se và thánh nữ Catherine Laboure, người ta cũng thấy có sự tương đồng trong cái chết. Gia-cốp và Giu-se đều qua đời tại Ai Cập và đều được ướp xác trước khi được mang về chôn cất tại Canaan. Riêng ông Gia-cốp được yên nghỉ ngay tại nơi mà ông đã gặp gỡ Chúa. Về phần Giu-se, khi dân Do Thái rời bỏ Ai Cập, họ đã mang theo xương tàn của ông và mai táng tại Sikhem. Năm 1933, mộ của thánh nữ Catherine Laboure đã được khai quật. Thân xác của ngài đã được tìm thấy nguyên vẹn, nghĩa là không bị hư nát. Hiện nay, thân xác của thánh nữ được đặt bên phải bàn thờ chính tại nguyện đường của dòng nữ tử Bác Ái Vinh Sơn tại Rue du Bac, là nơi thánh nữ đã được Đức Mẹ hiện ra. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian qua, chúng ta đã đọc lại ba văn kiện liên quan đến việc cử hành bí tích thánh thể. Trước hết là huấn thị của Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích nói về việc cần phải cử hành bí tích thánh thể đúng theo những quy luật đã được xác định. Đó là huấn thị mới nhất của Bộ Phụng tự. Sau đó chúng ta trở về lại với năm 1980 để đọc hai văn kiện. Trước hết là thư của Thánh Cha gửi cho tất cả các giám mục trên thế giới, cũng nói về việc cử hành bí tích thánh thể. Sau đó, cùng năm 1980, chúng ta đọc huấn thị của Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích, nói về việc tôn thờ bí tích thánh thể trong thánh lễ và ngoài thánh lễ. Hôm nay chúng ta sẽ đọc sang một văn kiện khác nữa, cũng liên quan đến bí tích thánh thể, hay đúng hơn, liên quan đến việc cử hành phụng vụ. Đó là tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ban hành hiến chế về phụng vụ thánh, đã được Đức Thánh Cha công bố ngày 4 tháng 12 năm 2003. Trước hết, nơi số mở đầu Đức Thánh Cha đã viết như sau. Thánh thần và tân nương nói, xin ngài ngự đến. Ai nghe hãy nói, xin ngài ngự đến. Ai khát hãy uống, ai muốn hãy đến lãnh nước trường sinh mà không phải trả tiền. Đây là câu kinh thánh từ sách Khải Huyền chương 22 câu 17. Những lời này trong sách Khải Huyền vang vọng trong tâm trí tôi khi nhớ đến khoảng 40 năm trước đây. Chính xác là vào ngày 4 tháng 12 năm 1963. Vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, đã công bố hiến chế thánh công đồng về phụng vụ. Thật vậy, đó chẳng phải là tiếng hợp sướng của thánh thần và tân nương là hội thánh đang kêu cầu Chúa Giêsu xin ngài ngự đến sao? Đó chẳng phải là phụng vụ nguồn mạch tinh tuyền và bất tận của nước hàng sống, mà hễ ai khác cũng đều có thể tự do đón nhận ân sủng này của Thiên Chúa hay sao? Đúng thế, trong hiến chế về phụng vụ thánh, công đồng Vaticano thứ hai, quả đầu mùa của ân sủng lớn lao mà giáo hội đã được hưởng trong thế kỷ 20. Thánh thần đứng không ngừng hướng dẫn các môn đệ của Chúa đến toàn bộ sự thật. Thánh thần đã lên tiếng cùng giáo hội. Dịp kỷ niệm 40 năm hiến chế phụng vụ là một dịp tốt để tái khám phá những đề tài chủ yếu của cuộc canh tân phụng vụ mà các nghị phụ công đồng mong muốn, để đánh giá sự tiếp nhận cuộc canh tân ấy và hướng nhìn về tương lai. Và tiếp sau đây là số 2 của tông thư. Đức Thánh Cha trình bày một cái nhìn thoáng qua về hiến chế công đồng về phụng vụ thánh. Đức Thánh Cha viết như sau. Với năm tháng trôi qua, dưới ánh sáng của những hoa trái mà hiến chế này mang lại, ta có thể thấy ngày nay càng rõ hơn tầm quan trọng của hiến chế thánh công đồng. Hiến chế bao gồm những nguyên tắc được hoạch định rõ ràng, là nền tảng cho cơ cấu phụng vụ của giáo hội, và linh hứng sự canh tân lành mạnh theo dòng thời gian. Các nghị phụ đã đặt phụng vụ trong bối cảnh của lịch sử cứu độ, mà đích điểm là sự cứu rỗi con người và vinh quang rạng ngời của Thiên Chúa. Ân cứu độ đã được khơi mào qua những dấu chỉ thánh thiện tuyệt vời trong Cựu Ước, và được đưa đến sự viên mãn bởi Chúa Kitô, đặc biệt qua mầu nhiệm vượt qua, từ cuộc thương khó hồng phúc, sự chết, phục sinh và lên trời vinh hiển của Ngài. Tuy nhiên, công bố không thôi thì chưa đủ, chúng ta phải sống với phụng vụ, và chính đó là điều xảy ra qua lễ hy sinh và các phép bí tích, mà toàn bộ đời sống phụng vụ đã lấy làm nền tảng. Chúa Kitô khi liên kết giáo hội với chính Ngài, ẩn mình một cách đặc biệt trong các hoạt động phụng vụ. Do đó, mỗi buổi cử hành phụng vụ là hoạt động của Chúa Kitô linh mục và của thân thể mầu nhiệm của Ngài, là một buổi thờ phượng chung tổng hợp, trong đó ta dự phần vào như nếm thử phụng vụ của Jerusalem Thiên Quốc. Vì thế, phụng vụ là đỉnh cao mà các hoạt động của giáo hội hướng về, đồng thời cũng là nguồn mạch phát sinh mọi nhân đức. Cái nhìn của công đồng về phụng vụ không phải chỉ giới hạn trong khuôn khổ giáo hội, nhưng còn mở rộng đến chân trời của toàn thể nhân loại. Thực vậy, trong lời chúc tụng ngợi khen Chúa Cha, Chúa Giêsu liên kết với toàn thể cộng đoàn nhân loại. Và Ngài thực hiện điều đó cách đặc biệt qua sứ vụ cầu nguyện của một giáo hội không ngừng chúc tụng Chúa và cầu bào ơn cứu độ cho toàn thế giới. Không chỉ qua việc cử hành thánh lễ, mà còn qua cả các cách thức khác, nhất là việc đọc kinh thần vụ. Theo viễn kiến của thánh công đồng, đời sống phụng vụ của giáo hội có một chiều kích vũ trụ và hoàn vũ, ghi dấu cách sâu sắc thời gian và không gian của con người. Trong viễn kiến này, ta cũng có thể hiểu được trọng tâm canh tân mà hiến chế đưa ra cho năm phụng vụ. Đó là cách thế qua đó giáo hội nhắc nhớ đến mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô và làm sống lại mầu nhiệm này. Nếu phụng vụ là toàn bộ điều này, thì công đồng có lý khi khẳng định rằng mỗi một hoạt động phụng vụ là một hoạt động thánh thiêng cao cả, và không hoạt động nào của giáo hội có cùng một mức độ hiệu quả như thế.
Đồng thời, công đồng nhìn nhận rằng, phụng vụ thánh không tiêu hao hết mọi hoạt động của giáo hội. Thật ra, một mặt phụng vụ hàm chứa việc công bố tin mừng, và mặt khác kêu gọi các chứng tá Kitô trong lịch sử. Mầu nhiệm được đưa ra trong việc rao giảng và dạy giáo lý, được nhận lãnh trong đức tin và được cử hành trong phụng vụ, cần phải hung đúc toàn bộ đời sống người tín hữu, những người được gọi để trở nên những người loan báo cho thế giới. Liên quan đến những thực tại khác nhau được bao gồm trong việc cử hành phụng vụ, hiến chế phụng vụ của Thánh Công đồng Vaticano thứ hai đặc biệt chú ý đến tầm quan trọng của thánh nhạc. Công đồng đề cao thánh nhạc khi nêu rõ mục đích của thánh nhạc là để tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu. Thực thế, thánh nhạc là phương thế ưu tiên để tạo điều kiện dễ dàng cho sự tham gia tích cực của các tín hữu trong hoạt động thánh, như vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Thánh Giáo hoàng Pio X đã mong ước trong tự sắc của Ngài, mà năm nay chúng ta mừng kỷ niệm Bích Chu Niên. Dịp kỷ niệm này đúng là cơ hội để tôi tái khẳng định rằng, theo các chỉ dẫn của hiến chế thánh công đồng, âm nhạc phải bảo tồn và gia tăng vai trò của mình trong các buổi cử hành phụng vụ. Để ý đến đặc tính riêng của phụng vụ, cũng như sự nhạy cảm của thời đại chúng ta ngày nay, và các truyền thống âm nhạc của các miền khác nhau trên thế giới. Một đề tài khác được khai triển nhiều và đã được hiến chế thánh công đồng đề cập đến là nghệ thuật thánh. Công đồng đã đề ra những chỉ dẫn rõ ràng để ngày nay nghệ thuật thánh có một chỗ đứng đáng kể, để việc phụng tự có thể chiếu tỏ rạng ngời nhờ sự trang trí và vẻ đẹp của nghệ thuật phụng vụ. Với mục đích đó, nên trù định những sáng kiến để huấn luyện công nhân và nghệ sĩ được kêu gọi để xây cất và trang hoàng các nơi cử hành phụng vụ. Từ những đường hướng căn bản ấy, sẽ nổi bật một quan điểm về nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật thánh, đặt phụng vụ trong tương quan với vẻ đẹp vô cùng của Thiên Chúa. Vẻ đẹp ấy phải được diễn tả một cách nào đó qua những công trình của con người. Đó là một vài điểm Đức Thánh Cha nhìn chung về hiến chế thánh công đồng về phụng vụ. Sau đây, nơi số 6 của tông thư, Đức Thánh Cha nhắc đến công cuộc canh tân phụng vụ từ công đồng cho đến ngày nay. Và điều Đức Thánh Cha đề ra đó là từ việc canh tân đến việc đào sâu về ý nghĩa của phụng vụ. Đức Thánh Cha viết như sau. 40 năm đã trôi qua, nay nên kiểm điểm cuộc hành trình đã thực hiện được. Trong những dịp trước đây, tôi đã đề nghị là một cuộc tự vấn lương tâm về việc tiếp nhận công đồng Vaticano thứ hai. Cuộc tự vấn lương tâm ấy không thể bỏ qua được đời sống phụng vụ bí tích. Phụng vụ có được sống như nguồn mạch và là tột đỉnh của đời sống giáo hội, theo giáo huấn của hiến chế thánh công đồng hay không? Sự tái khám phá giá trị của lời Chúa và việc cải tổ phụng vụ đã thực hiện có âm hưởng tích cực trong các buổi cử hành phụng vụ của chúng ta hay không? Phụng vụ đi vào đời sống cụ thể của các tín hữu và điều hợp nhịp sống của các cộng đoàn đến mức độ nào? Phụng vụ có được hiểu như một con đường nên thánh đem lại cho giáo hội sức mạnh nội tâm của năng động tông đồ và truyền giáo hay không? Quý vị và các bạn thân mến, đó là những câu hỏi Đức Thánh Cha đặt ra trong tông thư của Ngài nhân dịp kỷ niệm 40 năm ban hành hiến chế phụng vụ thánh. Chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha trả lời những câu hỏi này trong bài tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân phụ trách.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. ngỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế huynh.
Trong sinh hoạt phụng phụ của giáo hội, có nhiều lần giáo hội mời gọi chúng ta đi vào sa mạc. Việc đi vào sa mạc với Chúa Kitô là để chúng ta đi vào tình thân mật với người hơn, qua việc lắng nghe tiếng của người, trò chuyện bàn bạc với người và để được cùng với người chiến đấu trong cuộc chiến nội tâm. Ba việc này có liên quan với nhau. Ở đây chúng ta chỉ đưa ra một vài ý nghĩa trọng tâm. Muốn chiến thắng trong trận chiến nội tâm, chúng ta phải gắn bó với lời Chúa. Chúng ta xem những lời đối đáp với đối thủ Satan, sẽ thấy Chúa Giêsu cả ba lần bị cám dỗ đều dùng lời Chúa. Lần một, có lời chép rằng người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Lần hai, nhưng cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Lần ba, vì đã có lời chép rằng, ngươi phải thờ lạy Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Đón nhận lời Chúa là chúng ta đón nhận chính quyền năng của Thiên Chúa Cha, để như và cùng với Chúa Giêsu chúng ta đẩy lui được kẻ thù của chúng ta, Satan. Nói khác đi, đón nhận lời Chúa là đón nhận chính Chúa Giêsu, vì lời chính là Thiên Chúa, để chúng ta được người ở trong chúng ta, chiến đấu cùng với chúng ta. Chỉ từ trong sa mạc, đặc biệt là từ trong sa mạc nội tâm, mới xuất phát những thành công. Và đôi khi, những thành công phi thường, nếu hiểu rằng công cuộc cứu độ là công trình vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, thì người ta không lạ gì tại sao Đấng Cứu Thế lại đi vào sa mạc trong một thời gian dài như thế. Mặc dù trước đó người đã sống chiêm nghiệm trong đời sống ẩn dật một thời 30 năm dài đăng đẳng. Người ta thường nói thời gian hành trình trong sa mạc thật quý, bởi vì nơi đó chứa đựng nhiều năng lực để xuất phát ra những tư tưởng sâu sắc, những quyết định dứt khoát, ngay cả có thể rất táo bạo, trong lý tưởng, những sáng kiến đầy thần hứng, những quyết tâm mạnh mẽ và quyết liệt cho hành trình đức tin và lý tưởng trong tương lai. Tất cả những sản phẩm tinh thần ấy là những thước đo chính xác nhất cho sự thành công của đời sa mạc. Các thánh nhân, các bậc cha ông chúng ta đã thành công vẻ vang là nhờ có những thời gian đi trong sa mạc với Chúa. Vậy, nếu chúng ta muốn thành công trong việc nên thánh, muốn thành công trong việc trở thành người Samaritano nhân hậu của thiên niên kỷ thứ ba, chúng ta cần phải đồng hành với Chúa Giêsu trong sa mạc. Việc đồng hành này mang hai ý nghĩa chính. Một là một ý thức thinh lặng nội tâm trong mọi lúc, đặc biệt phải có giờ cầu nguyện, gặp gỡ Chúa trong thinh lặng. Hai là cần có những khoảng thời gian đặc biệt như gặp gỡ vị linh hướng, tĩnh tâm. Các vị quân sư trong đời sống tu đức có kinh nghiệm rằng, càng đi vào trong sa mạc, ta càng dễ bị ma quỷ quấy nhiễu. Vậy nếu chúng ta đã quyết định đi vào sa mạc với Đức Giêsu, trong những ngày tháng trong sa mạc, chúng ta luôn luôn phải đề cao cảnh giác, đặc biệt bằng việc chuyên chăm đón nhận lời Chúa vào tâm hồn, để chống lại những cuộc tấn công của ác thần, luôn rảo quanh tìm mồi cắn xé. Chúng ta cần tỉnh thức, để trong những lúc ma quỷ đến gần chúng ta, như nó đã đến gần Chúa Giêsu, hoặc chúng ta có thể bị ma quỷ đặt chúng ta lên nóc đền thờ, như chúng đã đặt Đấng Cứu Thế, hoặc chúng ta có thể bị ma quỷ đưa chúng ta đi lên ngọn núi rất cao như nó đã đưa thầy Chí Thánh của chúng ta lên. Lạy Chúa Giêsu đấng cứu thế. Trước ngưỡng cửa của thiên niên kỷ thứ ba, xin cho chúng con được liên kết với Chúa trong từng chặng đường thương khó của công cuộc cứu độ thế giới. Xin cho chúng con được mặc lấy chính Chúa trong mọi lúc, nhất là trong những lúc chúng con bị Satan tấn công. Khi chúng con gặp gian nguy, xin Chúa nên như mã giáp, thuận khiên, thành trì kiên cố bảo vệ chúng con. Xin giúp chúng con thực sự đi vào sa mạc với Chúa trong ngàn năm Kitô mới này. Lạy mẹ Maria, lòng mẹ là bãi sa mạc hoang vắng của đời sống nội tâm. Xin mẹ ủ ấp chúng con trong mẹ, để chúng con nên những dũng sĩ trong trận chiến nội tâm, cũng như để nhờ mẹ, chúng con đón nhận được những tác động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần. Để người khơi dậy trong đáy tâm linh chúng con những khai phá mới, những nguồn sinh lực mới, những cảm hứng và cảm thức nội tâm mới, những phang động mới, những tiềm lực mới cho cuộc hành trình mới trong ngàn năm mới của chúng con.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đấng Kitô khiến đời cuộc đời mình. Gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đấng Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Có thể nhiều người trong chúng ta biết bài hát Nhìn Mặt của nhạc sĩ Phạm Duy. Bài ca kết thúc với một tâm tình ấm ức. Con người không biết nhìn nhau để gặp gỡ, không biết nhìn nhau để thông cảm và sống liên đới với nhau. Vì thế, càng nhìn nhau thì càng ấm ức và buồn dài dài. Vì họ nhìn nhau như kẻ thù, nhìn nhau để ganh tị, nhìn nhau để bơi móc những khuyết điểm, để âm mưu hạ nhục nhau. Trong phúc âm, Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh những đồ đệ của Ngài đừng sử dụng cái nhìn một cách không lương thiện với những lời lẽ như sau. Tại sao con xem thấy cái rác trong mắt kẻ khác, còn cái xà trong mắt con lại không xem thấy? Sao con lại bảo kẻ khác rằng, hãy để tôi lấy cái rác khỏi mắt bạn, thế còn cái xà trong mắt con thì sao? Hỡi kẻ giả hình, trước hết hãy lấy cái xà khỏi mắt mình đã, rồi mới nhìn rõ mà lấy cái rác khỏi mắt kẻ khác. Phúc âm do Thánh Matthew chương 7, câu 1 và câu 3 đến câu 5. Tác giả của bài ca Nhìn Mặt Nhau, tức nhạc sĩ Phạm Duy, đã mong muốn nhìn thấy ánh mặt trời nơi mắt người bên cạnh, mong nhìn thấy tia sáng thông cảm yêu thương từ đôi mắt kẻ khác, mà không được, nên đã tỏ ra ngậm ngùi và buồn dài dài. Làm sao để nhìn thấy tình thương nơi đôi mắt anh chị em xung quanh? Làm sao để ánh mặt trời, để ánh mắt tình thương được chiếu tỏa ra từ đôi mắt chính chúng ta? Câu trả lời duy nhất cho người đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô là, hãy có những tâm tình của Chúa, hãy có một con tim như Chúa, để có thể nhìn thấy được những nhu cầu của anh chị em xung quanh mà yêu thương và trợ giúp. Chúa Giêsu nhìn thấy dân chúng tuôn đến với Người, và Chúa động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn dắt. Buồn thay, có những trường hợp người Kitô không có được đôi mắt thông cảm nhân từ như Chúa Giêsu, và lúc đó họ còn tệ hơn những người ngoài không phải là đồ đệ của Chúa. Nguyệt Sang Reader Digest, số phát hành tháng 11 năm 1992, đã đăng một bài dài ca tụng một nữ tu sĩ Phật giáo bên Đài Loan tên là Shi Chen Zhen, 56 tuổi, và đã trải qua 26 năm phục vụ người nghèo khổ và bệnh tật. Nữ tu sĩ Phật giáo này được so sánh như là một mẹ Teresa thành Calcutta của đạo Công giáo. Một trong những công tác nổi bật nhất của nữ tu là xây lên một tổng y viện 100 phòng tại Hoa Liên, một thành phố nằm phía đông của Đài Loan, với dân số khoảng 100.000 người. Chi phí xây cất bệnh viện lên đến 700 triệu tiền Đài Loan. Và nữ tu sĩ Phật giáo Shi Chen Zhen đã thành lập một tổ chức từ thiện lấy tên là Hiệp hội Từ Bi Phật giáo, gồm có 2 triệu đoàn viên dấn thân đóng góp tiền mỗi năm cho những dự án từ thiện xã hội. Bắt đầu từ số 0, hiện nay mỗi năm, hội nhận được khoảng 3 tỷ tiền Đài Loan cho các công tác từ thiện xã hội. Dù được nổi tiếng và với số tiền trợ giúp to lớn như vậy, nữ tu sĩ Phật giáo này vẫn sống cuộc sống đơn sơ khó nghèo như xưa. Những món ăn bà thường dùng hàng ngày hiện nay vẫn giống như những món ăn ngày xưa, như vào lúc khởi đầu bước vào cuộc đời phụng vụ. Bà không giữ lại gì cả cho mình mà phân phối đi tất cả những gì đã lãnh nhận. Bà không đầu tư kiếm lợi cho cá nhân, dựa trên hay nhân danh người nghèo. Và trong những lần du thuyết để gây quỹ cho công tác từ thiện, bà đã bộc lộ sự kiện đầu tiên đã đánh động cuộc đời phục vụ của bà. Đó là lúc lần đầu tiên bà nhìn thấy cảnh thương tâm một người đàn bà nghèo bị sảy thai và chết hoang uổng chỉ vì bệnh viện từ chối không nhận, vì lý do bệnh nhân nghèo này không có tiền trả chi phí thuốc và công bác sĩ. Bà đã nhìn thấy và tâm hồn bà đã xúc động mạnh bởi một thắc mắc ám ảnh. Ngày nay con người đã trở thành vô tâm đến độ như vậy sao? Cái nhìn từ tâm trước nỗi khổ của một người đã giúp bà hiểu hơn nữa thảm kịch mà đa số người trong xã hội gặp phải, đó là sự thiếu vắng tình thương. Nhiều lần bà đã tâm sự, vấn đề to lớn nhất trong thế giới ngày nay là vấn đề thiếu vắng tình thương. Chúng ta hãy cố gắng xây dựng một xã hội đầy tình thương. Quý vị và các bạn thân mến! Phải, thế giới này có nhiều vấn đề. Anh chị em xung quanh ta thường đặt ra những khó khăn, hay đúng hơn, đó là những thách thức, những lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy mở mắt từ tâm để nhìn thấy nhu cầu cần được giúp đỡ. Chúa Giêsu đã nhìn thấy và thương xót dân chúng đến với Ngài. Ngài không từ chối đuổi họ ra về trong thất vọng. Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một con tim như Chúa, để nhìn thấy người anh chị em bên cạnh đang cần đến tình thương, sự chia sẻ, và xin Chúa ban cho chúng ta được tràn đầy can đảm để thực hiện tốt điều mà con tim nhân từ muốn chúng ta phục vụ cho anh chị em. Amen.
Chọn tên con, Cha đã chọn tên con, chọn con xây dựng nước trời. Chọn tên con, Cha đã chọn tên con, chọn con làm nhân chứng mới. Chọn con đi gieo rắc lời thiên vào đời, loan báo hồng ân tuyệt vời. Chọn con đi giảng lời tình thương khắp nơi.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.